vừa liệm xong à, người ta cũng đi vô người ta đi đám ma gì nè. Lúc mà người ta bỏ tiền vô cái thùng phúng điếu đó, thì hai cha con của anh hai con á, ngồi ngay trước cái đầu hòm, rồi cứ ai mà lại thì nó quỳ nó lại trả lễ cho người ta. Lúc mà con Cúc nó đang quỳ lại gì nè, thì tự nhiên là nó mới đưa cái đầu của nó nhìn xuống cái đít hòm á, nó thấy là có cái nước gì, nó cứ nhiễu lợp đợp xuống dưới cái nền nhà gì nè. Nó lại nó rờ, nó hửi, nó coi, nó mới mét cha của nó. Nó nói cha cha, sao mà ở dưới cái hòm của mẹ á cha, nó nhiễu cái nước gì mà nó đen thùi lùi, nó tanh quá à cha ơi. Lúc đó thì anh hai con mới lại coi, cả nhà mới bu lại coi luôn, thì đúng thiệt. Ở chỗ những cái miếng dán hòm đó, nó có những cái đường hẻ ra gì nè. Dòng hòm ngày xưa mà, chắc là người ta làm không có cầu kỳ như bây giờ đâu, nó sẽ vẫn còn những cái đường hở, nó chảy nước xuống. Đó, thấy như vậy thì mới nói với cái vị sư thầy đang đứng đọc kinh đó. Thầy lợi vòng vòng cái hòm thầy coi. Tự nhiên thầy mới nói trời ơi chết rồi, cái hòm này là có chuyện rồi nha. Tôi thấy là cái hòm này đem đi chôn không có phù hợp nữa. Vậy bây giờ không đi chôn biết làm gì? Sư thầy cũng không biết luôn. Nếu như muốn biết được á, thì phải quay trở lại kiếm cái chú Năm Tất đó. Nhưng bên nhà thì không có ổng, tại vì ổng đã đi giúp đỡ người ta rồi, ở đâu mình không biết. Thôi thì trước mắt cái vị sư thầy này kêu là bây giờ dỡ cái nắp hòm ra đi, coi thử coi cái xác bên trong như thế nào rồi. Bà nói khi mà dỡ cái nắp hòm ra rồi đó hả, ai cũng giật mình hết trơn luôn. Là tại vì ở dưới cái lớp bọc ni lông đó cũng là cái xác của cái bà Hạnh này, nhưng mà cái xác của bà không có còn trương phình lên nữa, mới có vớt lên thôi. Trời ơi, tại sao mà hồi nãy giờ đó nghe, cái mặt của bà nó phình trương ứng lên vậy nè, con mắt á thì nó lồi ra, kiểu như là da nó bong, nó tróc ra, nó chân nhớt vậy đó. Nhưng tại sao bây giờ cái người của bà nó khô rang, khô khốc, nó héo queo lại vậy nè, nó nhăn da lại hết trơn. Mình cảm giác giống như là những cái nước trong người của bà đó, nó rút ra hết trơn vậy đó. Chính vì nó rút hết trơn những chất nước đó ra, bởi vì là cái da của bả nó sẽ săn lại nha, mà nó nhăn. Tại vì á, cái da bả phình lên quá nhiều, bây giờ nó rút lại nó phải nhăn nhiều, nhăn rất là nhiều luôn, nhìn không có rõ mặt mày gì của bả nữa. Nhưng ở phía dưới cái lưng của bả đó, nước nó rịn ra một lớp ở dưới gì nè. Thầy ổng đứng kế bên, ổng mới nói cái cô này nè, có thể là hồi cái lúc mà trước khi cổ chết á, cổ có một cái giao dịch, một cái ân oán hay là một cái sự gì đó qua lại với lại cái con quỷ ở dưới khúc sông đó, có liên quan đó chứ phải là không đâu. Cho nên bây giờ cái xác của cổ nó quy khí, hồn quy thành quỷ. Ổng nói câu đó thì đâu có ai hiểu cái gì. Ý của ổng nôm na giống như là cái cô này nè, bây giờ chôn trong vòng ngày mai là không có được nữa, thậm chí là chôn cổ trong vòng 7 ngày tới cái thất đầu tiên cũng không được luôn. Nếu như mà mình chôn sớm vậy đó, thầy có thể cổ sẽ về cổ bắt luôn chồng luôn con cổ, chết theo cổ. Sư thầy mà người ta nói vậy thì mình biết phải làm sao đâu, chỉ còn cách là phải đợi cái chú Năm Tất đó ổng về thôi. Cũng bắt xe chạy qua tới nhà của ổng, nhưng ổng chưa có về. Bà con bển người ta nói là bây giờ ổng đi đâu á, ổng đi chữa bệnh cho người ta rồi, mấy bữa nữa ổng mới về. Thôi ráng đợi đi. Về nhà thì vị sư thầy này người ta cũng bó tay luôn, người ta chỉ biết được tới đó thôi, chứ người ta cũng không có biết được cái ẩn tình gì đằng sau. Đó thì suy nghĩ nát nước hết trơn luôn. Có cô hai, cổ của trong xóm này nè, cổ biết cái danh của ông cậu Bảy. Cổ nói bây giờ là bay thử đi qua Vĩnh Long đi, qua nhà của ông Bảy đó đó. Ổng là ai cũng biết hết á, chắc là tại vì hồi lâu ổng cũng đã từng qua để chữa bệnh rồi, cho nên người ta biết tới cái danh của ổng. Đó thì mới lần theo cái dấu vết này mới qua tới kiếm cậu Bảy nè. Khi mà mọi người nghe cái cô ba này cổ kể tới đây á, thì tự nhiên là cha của bạn với ông cậu Sáu Cẩn, hai ông mới nhìn nhau vậy nè, cười. Tại vì hai cậu cháu biết hồi thế nào á, cậu Bảy cũng hỏi ngày sinh bát tự của người ta à. Đúng thiệt luôn, mới vừa nhìn nhau vậy nè, thì cậu Bảy mới hỏi đâu mày nói cái ngày tháng năm sinh, tên tuổi của chị mày ra cho tao nghe coi. Nghe tới đó cái hai ông chỉ biết cười thôi. Thì cái cô ba này cổ mới nói là dạ ngày 21 tháng 3 năm 1953. Lúc đó thì ổng bấm tay, ổng lần là một hổng nó, ủa, tao kiểm tra thì tao thấy là cái người này á, cái sinh mạng người ta còn sống mà ta, sao mà mày nói chị mày chết rồi. Trời ơi, bà quýnh quán quá, bà nói lộn. Thiệt ra là cái bà Hạnh đó, bà sanh ngày 22 tháng 3 năm 1953 mới đúng. Thì ổng mới tầm ra một lần nữa, ổng nói đúng thiệt, cái số của người nữ này tuổi tỵ, mạng thủy nè, chết nước rồi. Nhưng mà tao thấy hơi kỳ.